Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 8, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje 54. Và phần phỏng vấn của Vicca là một trong 6 người thụ khải qua hai giọng đọc của
Nguyên Phan
và Kim Hà.
Mẹ Maria có bao giờ giận dữ không thưa cô?
Dạ thưa không. Mẹ đôi khi tỏ vẻ buồn, đôi khi mẹ khóc vì loài người không vâng lời Thiên Chúa và không biết đến tội lỗi tác hại mức nào đến họ. Nhưng không hề bao giờ thấy mẹ giận dữ. Mẹ không như chúng ta, mẹ chỉ có tình yêu thương và sự quan tâm đến ta. Mẹ Maria thật là thông cảm, nhẫn nại và lo lắng cho ta biết là dường nào. Mẹ luôn ban cho chúng ta bình an và luôn bảo chúng tôi hãy can đảm.
Nhân vật hiện ra đó là một người thật hay là một thị kiến lung linh mờ ảo thưa cô?
Đức Mẹ là một người thật, người có một thân xác thật, có một bản ngã và cá tính thật. Tôi kinh nghiệm được người thật sự là mẹ của tôi, còn tôi cũng là một đứa con của mẹ. Mối quan hệ này không dành riêng cho tôi đâu, mà cho mọi người ở dưới dương thế này.
Cô nói cứ như thể là mẹ đang ở đây vậy.
Đúng như vậy, mẹ đang ở đây mà. Nếu bạn cầu nguyện với cả tấm lòng, cả bạn nữa cũng có thể cảm nghiệm thấy mẹ hiện diện, y như sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong đời sống của ta vậy.
Thế cô có cái cảm nghiệm ấy liên lỉ không, thưa cô?
Dạ thưa có, tôi luôn thấy Đức Mẹ bằng trái tim của tôi. Đang lúc mẹ hiện ra với tôi thấy mẹ bằng mắt, còn những lúc khác, tôi cảm nghiệm được mẹ đang hiện diện nhờ lời cầu nguyện với tất cả tấm lòng của tôi.
Mẹ có ở với mỗi người trên khắp thế giới không?
Tất nhiên là có. Hầu hết người thế không thấy Đức Mẹ bằng mắt, song có thể thấy bằng tâm trí. Thì tôi cũng như họ. Khi tôi không thấy mẹ, vì có đôi khi mẹ bảo tôi phải hy sinh không được thấy mẹ trong vài tuần.
Việc hiện ra này chỉ dành cho cô thôi sao?
Dạ không, cho tất cả mọi người. Đây là lúc mà mọi người biết đến mẹ trên trời của họ. Nếu ta mở lòng ra đón mẹ, ta sẽ quan hệ được với mẹ. Quan hệ ấy tùy thuộc ở việc ta có đón nhận sự hiện diện của mẹ trong đời ta không, và có mở lòng ra cho mẹ hay từ chối mẹ. Mẹ không muốn áp đặt, tất cả là tùy ta.
Luyện tội và hỏa ngục. Luyện tội liên quan tới cảm nghiệm vừa nói như thế nào?
Nạn nhân ở đó hoàn toàn không thể tự giúp mình. Họ thật sự đau đớn. Ta sẽ trở nên giống Chúa Giê-xu một chút xíu. Nếu như ta chịu làm một việc đền tội tự nguyện nào đó chỉ cho các linh hồn nơi luyện hình, cách riêng, những kẻ bị người trong gia đình của họ còn sống nơi trần thế đã bỏ rơi họ.
Rika, cô nói là cô có thể cảm thấy sự hiện diện của các linh hồn nơi luyện tội, song cô không nhìn thấy họ. Thế nghĩa làm sao?
Thế có nghĩa là tôi cảm nghiệm được sự có mặt của họ, tôi ý thức được sự đau khổ của họ, tôi biết được một chút về sự đầy đọa của họ. Tôi biết rõ họ cần rất nhiều đến sự cầu nguyện của chúng ta nhiều như thế nào. Họ bị cô độc đến nỗi tôi phát ớn lạnh khi nghĩ tới những giờ phút tôi ở nơi đó. Làm việc đền tội thay cho các đẳng linh hồn khốn khổ ấy quả thật là một niềm vui lớn, vì tôi biết việc đó giúp đỡ họ rất nhiều.
Cô có biết chắc là những người thân đã qua đời nghe được những lời cầu nguyện của chúng ta không?
Tất nhiên là có. Có nhiều người ruột thịt của ta đã chết, hiện đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Mẹ nói chúng ta phải cầu nguyện cho họ một cách can đảm không sờn, để họ được vào thiên đàng. Họ hoàn toàn bất lực không làm gì được để tự giúp mình. Mẹ nói với tôi, có nhiều tôn giáo trên hoàn cầu ngày nay không tin vào luyện ngục, nhưng nó có thật. Những người chết trong những đạo đó không có ai để cầu nguyện cho họ. Họ hoàn toàn cô độc và bị bỏ rơi bởi người thân trên trần thế. Đức Mẹ mời tôi chịu đau đớn để chỉ cho các linh hồn bị bỏ quên đó và cho những người trên trái đất còn sống bây giờ nhưng không có đức tin.
Cô đã xem thấy hỏa ngục, phải không thưa cô?
Dạ vâng. Trong hỏa ngục là một biển lửa mênh mông. Tôi thấy người ta rơi vào lửa với lòng căm giận dữ dội. Khi trồi ra khỏi lửa, họ giống như thể cái gì chứ không phải là một con người nữa. Như thể trước kia họ chưa bao giờ là người. Họ giống như những con vật dị hợm chưa từng thấy trên trái đất. Họ điên cuồng và lao đầu vào bất cứ cái gì ở chung quanh. Họ gào, rít, nghiến răng, gầm thét. Tôi không thích nhìn cảnh ấy một chút nào cả.
Cô đã miêu tả một thiếu phụ xinh đẹp, đầy giận dữ mà cô thấy rơi vào hỏa ngục. Cô nói lúc bà ta trồi lên khỏi đó, bà ta giống như một cái gì chứ không còn là người nữa, và nom xấu xí đến mức cô không dám nhìn. Điều này phải chăng có nghĩa là hình ảnh giống như Thiên Chúa mà khi sinh ra họ đã được lãnh nhận, nay họ đánh mất khi vào trong lửa hỏa ngục, phải không thưa cô?
Có lẽ thế đấy.
Nguyên nhân nào đã gây ra sự đó?
Người ta quay lưng với Thiên Chúa bởi đã có sự chọn lựa là từ bỏ và làm nghịch với người. Bằng cách ấy họ chọn lựa đi vào trong lửa hỏa ngục. Ở đó họ thiêu rụi hết mọi ràng buộc với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà họ chẳng bao giờ còn có thể quay lại được với Thiên Chúa cả. Để quay lại với Thiên Chúa, cần phải nhờ lòng thương xót của người. Nhưng trong hỏa ngục, người ta không còn cơ hội tiếp cận với lòng từ bi thương xót ấy được nữa. Chú thích. Nghe xưng tội xong, một vị linh mục hỏi, với các tội như thế này, chết rồi con có sẽ được lên thiên đàng hay con xuống hỏa ngục? Hối nhân đáp, Chúa bắt con đi đâu, con phải đi đó. Vẫn còn có người nghĩ rằng Chúa tùy tiện muốn cho họ lên thiên đàng hay bắt họ xuống hỏa ngục, chứ không phải do chính họ chọn lựa, như Vicca đã nhấn mạnh ở đây. Và Đức Mẹ cảnh cáo dân chúng với một vẻ buồn bã. Sẽ cay cực biết chừng nào cho những kẻ nói họ không tin Thiên Chúa, khi họ bước vào đến tòa Thiên Chúa để nghe người phán, hãy xéo xuống hỏa ngục.
Họ đã đốt cháy hình ảnh được tạo dựng nên giống như Thiên Chúa của chính họ, do bởi các lựa chọn của họ, phải thấy không thưa cô?
Dạ phải. Họ đã chọn lựa việc tàn phá vẻ đẹp mỹ miều và sự tốt lành của họ. Họ đã chọn lựa trở nên xấu xa và kinh tởm. Ấy thế mà con người cứ làm việc này hoài hoài. Mỗi sự chọn lựa nào ngược với Thiên Chúa, chống lại các giới răn của Ngài, chống lại thánh ý của Ngài, đều làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa ở trong ta.
Có phải tại vậy mà Marizia nói. Nhiều người chọn hỏa ngục ngay khi họ còn sống trên mặt đất, phải không?
Dạ đúng. Họ sống trong hỏa ngục ngay lúc họ còn đang mang thân xác. Khi chết, họ vẫn tiếp tục cuộc sống hỏa ngục ấy như khi còn mang thân xác.
Cô có ý nói, chúng ta chỉ có thể hoặc là con cái Thiên Chúa, hoặc là con cái của Satan.
Vâng, hoặc chúng ta chọn Thiên Chúa, ở với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Hoặc chúng ta trở thành nạn nhân của Satan và chọn sống làm một với nó.
Có con đường trung dung nào không thưa cô?
Dạ không.
Tại sao Đức Mẹ cho cô thấy hỏa ngục, thấy thiên đàng và luyện ngục, thưa cô?
Tại vì vô số người thời nay không tin có một nơi hay một cuộc sống sau khi thân xác đã chết rồi. Họ tin rằng khi ta chết, không còn cuộc sống nào nữa. Đức Mẹ nói rằng, không phải thế. Trái lại, chúng ta chỉ là những lữ khách trên trần gian này. Mẹ đến để nhắc nhở chúng ta về các chân lý vĩnh cửu của Phúc Âm.
Hỏa ngục và thiên đàng là những nơi thực sự có hay sao?
Dạ thật, vì tôi đã thấy các nơi ấy, thấy bằng hai cách, bằng đôi mắt của tôi, rồi tôi còn đến xem những nơi đó. Jacob và tôi được Đức Mẹ cầm tay dẫn vào các nơi đó.
Một số người khi nghe câu tả về những người trên thiên đàng đi lại, ca hát, cầu nguyện, bận áo hồng, vàng, xám, đã nói, thế thì chán ngắt.
Khi Thiên Chúa đã lấp tràn tình yêu của Chúa vào trong ta, chán ngắt là một câu chẳng có nghĩa lý gì. Các người trên thiên đàng biết rõ một thụ sinh mà được no đầy tràn trề vô hạn nghĩa là thế nào.
Cô ở trên ấy bao lâu?
Khoảng 20 phút.
Họ có nói gì với cô không?
Họ đang nói nhưng tôi không hiểu họ nói gì. Đó là điều rất khác lạ. Họ họp lại thành từng nhóm nhỏ. Tôi với Jacob đứng với Đức Mẹ. Chúng tôi nói với nhau, nhưng không liên lạc với người khác. Về họ, Đức Mẹ chỉ nói với chúng tôi. Các con thấy những người ở trên thiên đàng sung sướng hạnh phúc chừng nào?
Cô có biết ở đó có những quan hệ vợ chồng, con cái với nhau không?
Chúng ta phải chờ rồi chúng ta sẽ biết.
Từ khi thấy hỏa ngục, lời cầu nguyện của cô có gì khác không?
Ồ, dĩ nhiên là có chứ. Bây giờ tôi cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn hối cải, vì tôi biết cái gì đang chờ đợi họ nếu họ từ chối quay trở lại.
Điều gì xảy ra đối với kẻ phạm tội?
Hết thảy chúng ta đều phạm tội. Đó là lý do Đức Mẹ kêu gọi chúng ta làm hòa với Thiên Chúa và với anh em chị em ta. Ngay từ bây giờ, ta càng cứng đầu chống nghịch đường lối của Thiên Chúa, thì ta càng rời xa nước Chúa.
Làm sao để chúng ta quay trở lại?
Bao lâu còn sống trên trần, ta còn có thể trở lại với Thiên Chúa mọi giờ phút bằng cách ăn năn sám hối tội lỗi. Và cũng vì thế, ăn năn hối cải không phải là một việc nhất thời. Làm một lần là xong, mẹ bảo thế. Đó là con đường xuyên suốt của đời người. Và lúc đầu, người ta có thể gặp nhiều khó khăn, bởi vì Satan rất mạnh mẽ và nó nỗ lực bằng mọi cách để cản trở việc ăn năn trở lại của ta. Càng gặp khó, ta càng phải cầu nguyện. Ăn năn hối cải không thể là chuyện nói đầu môi chót lưỡi được, song bằng hành động, bằng tình yêu, một công việc kiên trì mỗi ngày.
Cô ơi, làm sao để đạt tới mức cảm thấy đau đớn vì tội lỗi đã phạm?
Thưa nhờ ơn Thiên Chúa ban cho.
Làm cách nào ta nghiệm được ơn Chúa ban cho?
Nhờ vào lòng thương xót của Ngài.
Và làm sao có được lòng thương xót của Chúa?
Thì ta phải cầu nguyện để cho có lòng thương xót của Chúa.
Tại sao vẫn có người không chạy đến Chúa để xin được tha thứ?
Vì có nhiều lý do. Satan có thể dì tai bảo họ không đáng được tha thứ vì tội của họ quá nặng và quá nhiều. Hay là khi trái tim họ đã bị chai cứng, không muốn được tha thứ và không muốn tha thứ cho người khác. Có một số người nghĩ Thiên Chúa ác. Con người có thể ác, còn Thiên Chúa chỉ có tình thương đối với các con cái khốn khổ và tội lỗi của Ngài.
Những thông điệp tiên khởi của Đức Mẹ. Các thông điệp tiên khởi của Đức Mẹ có nội dung gì?
Các thông điệp tiên khởi của Đức Mẹ là: hãy cầu nguyện ăn năn trở lại, ăn chay, đền tội và hòa bình. Mẹ thúc bách chúng tôi hãy cầu nguyện mỗi ngày chọn 3 mầu nhiệm chuỗi mân côi: 5 sự vui, 5 sự thương và 5 sự mừng. Rồi ăn chay bằng bánh mì với nước lã vào mỗi thứ sáu, và nếu có thể thì cả thứ tư nữa. Đức Mẹ muốn chúng tôi hy sinh bỏ bớt những điều gì mà chúng tôi yêu thích nhất. Còn phần mẹ, người sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu mỗi người chúng ta thôi phạm tội.
Có cần tất cả thế giới biết đến các sứ điệp của Đức Mẹ không, thưa cô?
Dạ cần lắm, cấp bách. Mọi người phải biết ngay bây giờ. Hãy đem các sứ điệp ấy nói cho bạn bè, họ hàng, thân thích, và còn hơn thế nữa, cho mọi người trên thế giới, những ai muốn nghe. Và mẹ muốn rằng, ai nghe rồi thì hãy sống theo đó, và bằng đời sống của mình. Hãy làm gương cho người ta thấy tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đối với con cái đã được cứu chuộc của người. Xin ai đã nghe, hãy đem nói cho kẻ khác, và hãy giúp đỡ Đức Mẹ. Chú thích: ta thường nghe mẹ xin ta giúp người và ta ngạc nhiên vì nghĩ rằng mẹ quyền phép khôn lường như thế. Tại sao mẹ còn cần ta giúp? Xin hãy nghe lời mẹ sau đây để có thể hiểu thêm. Mẹ không thể chữa lành bệnh, chỉ mình Thiên Chúa chữa được. Hãy cầu nguyện, mẹ cùng cầu nguyện với các con. Hãy tin vững vàng, ăn chay và đền tội. Mẹ sẽ giúp đỡ các con bao lâu mà quyền lực mẹ cho phép làm. Thiên Chúa đến cứu giúp mọi người. Mẹ không là Thiên Chúa. Mẹ cần các sự hy sinh và lời cầu nguyện của các con để giúp mẹ. Một lần khác, Đức Mẹ lại nói: mẹ không thể làm gì mà không nhờ Thiên Chúa. Chính mẹ cũng phải cầu nguyện như các con.
Có phải vì đó mà cô đã đứng nói cho bao nhiêu người suốt cả ngày không, thưa cô?
Thưa vâng, đó là điều Đức Mẹ đòi hỏi ở tôi. Thiên Chúa đã chọn tôi.
Việc ấy có nặng nề không, thưa cô?
Đó là ơn trọng đại cho tôi, song đôi khi cũng nặng. Tôi luôn luôn gắng sức làm với tất cả tình yêu. Tôi muốn đưa Đức Mẹ đến gần với mọi người trên thế giới.
Này cô Vika, ăn chay có vai trò gì trong các sứ điệp đây?
Nhờ ăn chay ta thanh lọc được trái tim của ta. Để có thể được trái tim trong sạch, ta cần có ơn. Ơn này do sự ăn chay mà đến. Và khi ta đã hoàn toàn thanh lọc trái tim rồi, ta có khả năng thực hiện kế hoạch của Đức Mẹ. Đó là điều mẹ mong đợi từ phía chúng ta.
Ăn chay bằng bánh mì và nước lã quá khổ, nên dân chúng nhiều người sẽ bỏ cuộc.
Lúc đầu quả là khó khăn thật. Khi bắt đầu, Satan ra sức quấy phá ta, khiến ta nghĩ rằng ăn thêm cái gì nữa thì có sao đâu. Cho nên lúc đầu ta phải cầu nguyện nhiều và thật là nhiều. Khi ta vừa cầu nguyện vừa ăn chay, Satan không thể làm gì ta được. Thời gian sau sẽ dễ dàng hơn, rồi sau đó sẽ dễ hơn nữa. Mãi rồi sẽ thành một thói quen tự nhiên.
Cô Vika này, tại sao ăn chay bánh mì nước lã lại quan trọng như vậy?
Đó là điều Đức Mẹ đòi hỏi ở ta tại Medjugorje đây. Ai cầu nguyện sẽ biết tại sao họ phải ăn chay.
Người đã lên tiếng về các điều đó suốt cả hơn 10 năm qua, phải thấy không?
Sở dĩ Đức Mẹ hiện ra và kêu gọi lâu như thế là vì mọi người là con cái của Mẹ, và Mẹ muốn mọi con cái Mẹ đều được cứu rỗi và không muốn một người nào trong con cái của Mẹ phải xa hỏa ngục. Mẹ yêu mỗi người con như con trai con gái riêng của Mẹ vậy. Mẹ hy vọng người ta cứ từng chút chấp nhận những sứ điệp ấy.
Vika, cô có thể cho chúng tôi biết cái gì là quan trọng nhất trong đời cô?
Xin vâng, Đức Mẹ hướng dẫn tôi được hiểu trung tâm đời sống tôi là Thánh Thể, tức là Chúa Giê-xu. Ngài cũng là Thiên Chúa. Mẹ nhắn nhủ hãy đặt thánh lễ vào vị trí ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Và đó phải là tuyệt đối là giờ linh thiêng nhất, siêu thánh nhất hơn mọi lúc khác.
Cô thử giải thích tại sao, Vika?
Chính giờ phút đó, Chúa Giê-xu đến với chúng ta một cách thể lý và thực sự. Ngài là đấng đang sống. Vì lẽ đó, chúng ta cần chuẩn bị bản thân làm sao để có thể đón trước Chúa Giê-xu với lòng yêu mến một cách kính trọng. Đức Mẹ cũng khuyên hết cả mọi người đi lãnh bí tích giải tội mỗi tháng ít nhất một lần. Xin nhắc lại, điều này tùy ở nơi ta. Mẹ bảo ta đừng nên dùng tòa cáo giải như một nơi đến chút gánh nặng tội lỗi, sau đó lại trở về nếp sống cũ tội lỗi. Chúng ta phải thay đổi mình ta. Chúng ta phải trở nên những con người mới trong Chúa Giê-xu. Và Đức Mẹ cũng khuyên nhủ hết mọi người trên thế giới hãy cầu nguyện một cách đặc biệt sốt sắng cho giới trẻ khắp địa cầu. Giới trẻ đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ khó khăn. Chỉ chúng ta mới có thể giúp các bạn trẻ khắp thế giới bằng tình yêu của chúng ta và bằng lời cầu nguyện xuất phát từ con tim.
Các sứ điệp tại Medjugorje có phù hợp với các điều Hội Thánh luôn dạy chúng ta không?
Tất nhiên là có. Các sứ điệp của Đức Mẹ chỉ lặp lại những điều Chúa Giê-xu dạy ta trong Phúc Âm. Rất nhiều người trên trần thế đã quên các lời của Chúa Giê-xu dạy dỗ. Thiên Chúa đã gửi Đức Mẹ đến để nhắc lại cho ta điều Chúa Giê-xu đã dạy ta. Chú thích: từ điều nói trên đây, chúng tôi xin đề nghị mỗi khi nghe một lời nào của Đức Mẹ dạy, chúng ta thử tìm xem có câu Phúc Âm nào hoặc câu Kinh Thánh Cựu Ước nào đã là gốc cho lời dạy ấy, cách gần hay xa.
Các cuộc hiện ra vẫn tiếp diễn hàng ngày chứ?
Vâng, vào đúng 6:40 mỗi buổi chiều. Vào mùa hè là lúc 6:40 và mùa đông là 5:40.
Cô có muốn nói điều gì về các bí mật đó?
Đức Mẹ đã hứa sẽ để lại một dấu lạ trường kỳ trên ngọn đồi hiện ra Apparition Hill. Đó là một bí mật thứ ba.
Cô có biết khi nào nó sẽ xảy ra?
Dạ biết. Đức Mẹ có cho tôi biết, nhưng tôi không được phép bàn thêm về vấn đề này.
Cô có thể nói điều gì về các bí mật khác không?
Bí mật thứ bảy đã được giảm bớt nhờ lời cầu nguyện của chúng ta. Vì lẽ đó, Đức Mẹ xin chúng ta cầu nguyện, ăn chay và đền tội để các sự trừng phạt khác cũng được giảm nhẹ.
Cô có thể nói cho chúng tôi biết về những sự trừng phạt không?
Đức Mẹ nói sẽ có trừng phạt vì tội lỗi của trần gian.
Cô có biết chút gì về tận thế, về sách Khải Huyền?
Dạ không.
Vậy dân chúng có nên sợ hãi không?
Không, nếu họ được chuẩn bị trước cho các chuyện đó. Nếu chúng ta sợ hãi vì những chuyện đó, chúng ta không thật lòng trông cậy nơi Thiên Chúa rồi. Sợ hãi kiểu đó không từ Thiên Chúa mà đến, nó chỉ có thể từ Satan mà đến. Vì Satan muốn quấy rối chúng ta, khiến chúng ta khép lòng với Thiên Chúa và không còn khả năng cầu nguyện nữa. Với Thiên Chúa, ta chỉ có một thái độ duy nhất là trông cậy nơi Ngài và cứ mạnh mẽ mà tiến đi ngang qua mọi sự xáo trộn.
Ta phải chuẩn bị cách nào?
Chuẩn bị tốt nhất là cầu nguyện đi dự thánh lễ và đọc kinh thánh mỗi ngày. Bằng cách cầu nguyện và đền tội, hình phạt có thể được giảm bớt. Tôi chỉ có thể nói, hãy chuẩn bị đi. Nếu làm được việc ấy, đời đời ta sẽ cảm tạ Thiên Chúa vì điều đó.
Ai nghe lời Đức Mẹ mà thay đổi đời sống và ăn năn hối cải, thì khi trừng phạt xảy đến, có được giảm nhẹ hơn không?
Dạ, tất nhiên là có. Đó là lý do tại sao chúng tôi nỗ lực đưa người ta đến việc ăn năn hối cải. Chúng ta phải giúp người ta ăn năn hoán cải, giúp người ta chuẩn bị trước các trừng phạt, giúp bằng lời cầu nguyện của ta và bằng các việc chúng ta đang làm. Tất cả mọi sự chúng ta đang làm tại Medjugorje là cốt để cho dân chúng biết cách nào đúng mà sống theo các sứ điệp của Đức Mẹ.
Điều gì sẽ xảy ra cho những người hiện giờ không tin mấy, nên không chịu hối cải? Họ đợi đến khi dấu lạ truyền kỳ xảy đến mới chịu tin.
Khi ấy thì quá trễ rồi. Đức Mẹ nói, đó là lý do tại sao Thiên Chúa hiện giờ kéo dài thời gian các cuộc hiện ra, cốt để tất cả mọi người có cơ may ăn năn trở lại với Chúa. Đức Mẹ muốn làm sao cho tất cả mọi người chắc chắn có được cơ may đó. Mẹ không thể giúp ai không muốn thay đổi, không muốn trở về với Thiên Chúa, không đặt Thiên Chúa lên hàng đầu. Nếu bây giờ đây ta không làm thế, e rằng quá trễ.
Họ sẽ ra hỏa ngục sao?
Dạ có thể, tôi không biết, tôi không thể trả lời thêm được.
Về những người chịu bệnh tật vô phương cứu chữa, có thông điệp nào của Đức Mẹ đề cập tới họ không?
Dạ có. Khi Thiên Chúa gửi đến cho ta một đau khổ lớn lao nào đó, ta nên đón nhận với lòng mến yêu. Hãy tạ ơn Chúa và hát lên vì vui sướng. Vì điều ấy có nghĩa là Thiên Chúa yêu ta nên mới gửi đau khổ tới. Đức Mẹ bảo Thiên Chúa biết lý do nào đã khiến người gửi sự đau khổ đó cho một người, và khi nào thì người sẽ cất sự đau khổ đó đi. Điều này đã xảy đến cho tôi. Tôi không coi đau khổ ấy là trừng phạt, là hình phạt của Thiên Chúa, nhưng mà là một món quà của tình yêu. Tôi biết nó sẽ đem lại niềm vui. Hoa quả của nó là niềm vui, chứ không phải là sự khổ đau. Như thế, thực ra tôi không đau khổ. Nếu tôi lãnh lấy nó vì yêu, tôi không còn đau khổ. Điều duy nhất mà Chúa đòi hỏi ở ta là sự kiên trì nhẫn nhục. Vì thế, ta đừng bao giờ đặt câu hỏi, tại sao lại là tôi mà không phải là người khác? Và rồi ta lại có thái độ cầu nhau với Thiên Chúa. Như thế, đau khổ càng nặng nề thêm và cằn cỗi không sinh ích lợi gì cả. Ta hãy đón nhận nỗi khổ như một món quà tặng và với lòng yêu mến. Hãy hỏi Thiên Chúa xem, còn gì nữa để ta có thể chịu đựng thêm vì người? Khi ta mở lòng ra đón nhận bằng tiếng xin vâng như thế, đau khổ ấy sẽ trổ sinh tất cả sự phong phú của nó, vì nó canh tân con người ta nên mới. Đằng khác, đau khổ ấy ít đè nặng chúng ta hơn, là khi cứ hỏi tại sao lại bị đau khổ. Ai đau khổ được Thiên Chúa yêu nhiều hơn kẻ khác? Chúa gửi thập giá cho ai, tức là người yêu người đó hơn cả. Ai đạt được sự thông suốt như thế, đã tiến một bước dài trên đời sống thiêng liêng.
Vika này, khi cô ở với Đức Mẹ, cô có cầu nguyện cho bệnh nhân không?
Dạ có. Rất nhiều người tới đây và xin Đức Mẹ cầu xin với Thiên Chúa để chữa bệnh cho họ.
Đức Mẹ trả lời ra sao?
Người luôn luôn âu yếm nhìn những người bệnh ấy. Phải, thật là âu yếm dịu dàng. Và mẹ bảo tôi, gia đình họ phải ăn chay cầu nguyện nhiều và tin kiên vững, cùng làm nhiều việc lành hơn. Mẹ luôn luôn nhắc, cầu nguyện chung trong gia đình có rất nhiều quyền năng.
Hình như cô có nói, Thiên Chúa cho phép xảy đến những thập giá cho mỗi người chúng ta, phải không?
Dạ phải. thái độ chúng ta làm thế nào để chấp nhận những cây thánh giá ấy là điều quan trọng. Chúng ta biết chúng ta chẳng thể nào thay cha đổi mẹ được. Sinh ra là con ai, ta không thể chọn. Cao lớn bao nhiêu, hoặc có khi bẩm sinh đã khuyết tật. Quả đây thật là một sự thử thách lớn cho người ấy và cho cha mẹ của người ấy. Và những chuyện đại loại như thế, Thiên Chúa mới là người định đoạt cho ta. Người biết tại sao người chọn như thế. Phần ta, chỉ cần biết Chúa yêu ta, nếu ta đáp lại tình yêu ấy, thì cho dù cái có vẻ là một đau khổ lớn trước mặt mọi người không có đức tin, nhưng vẫn là niềm vui cho ta. Và nếu ta biết cách vượt thắng thử thách ấy theo đường lối của Chúa, thì thử thách ấy sẽ sinh hoa kết quả tốt lành, và Thiên Chúa đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành cho những ai yêu mến người. Đức Mẹ đã chỉ cho tôi thấy điều đó.
Đức Mẹ sẽ còn hiện ra ở Medjugorje bao lâu nữa?
Tôi không rõ. Mẹ có nói các lần hiện ra này là những lần hiện ra cuối cùng của mẹ trên trái đất này. Mẹ không cho biết khi nào thì cuộc hiện ra sẽ chấm dứt.
Có thông điệp nào dành cho các linh mục không?
Đức Mẹ bảo các linh mục có bổn phận giữ gìn và bảo vệ đức tin của dân chúng. Các vị nên lần chuỗi kinh mân côi chung với dân chúng. Mới đây, Đức Mẹ xin chúng tôi cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục, vì thiếu các linh mục tốt. Mẹ bảo như thế này, các linh mục của mẹ không nghe lời hội thánh. Cha xứ Zozo còn cho biết thêm, lần đầu tiên tôi thấy Đức Mẹ khóc trước mặt tôi, là vì linh mục và mẹ nói, hãy nói với các linh mục thân yêu của mẹ là các ngài phải tin mạnh mẽ hơn và phải bảo vệ đức tin của hội thánh. Rồi vào ngày kỷ niệm sinh nhật của mẹ, mẹ còn nói, hãy nói với các linh mục thân yêu của mẹ rằng, các ngài hãy lần chẳng hạt mân côi, hãy lần chẳng hạt mân côi mỗi ngày. Cha xứ Zozo nói tiếp, Đức Mẹ khóc không phải vì chúng tôi xấu hơn người khác, nhưng vì chúng ta quên nhìn vào mầu nhiệm của chức linh mục. Mẹ muốn chúng ta lưu ý đến linh mục. Chính Đức Mẹ nói, giáo hội không thương các linh mục đủ. Vì thế, hơn 70.000 linh mục đã bỏ thánh chức vì giáo hội đã bỏ quên các ngài. Không còn ai cầu nguyện cho linh mục, và họ đã suy sụp vì thiếu sự trợ giúp bằng lời cầu nguyện của giáo hội. Các ngài rất thông thái, học hành nhiều, song thiếu sự cầu nguyện trợ giúp cho họ. Đức Mẹ muốn giáo hội thương yêu các linh mục của mình. Vì Đức Mẹ yêu thương các linh mục, mẹ muốn phát triển lòng yêu thương ấy. Tất cả giáo hội và các tín hữu cũng có trách nhiệm yêu thương các linh mục. Đức Mẹ có nói với Mejana rằng, ngày nay, nhiều người lấy linh mục làm thước đo đức tin của họ. Nếu một linh mục không thánh thiện, thì họ kết luận rằng, không có Thiên Chúa. Mẹ nói, các con đừng đến nhà thờ để xét đoán các linh mục, để xem xét đời sống các ngài. Các con hãy đến nhà thờ để cầu nguyện và nghe lời Chúa do linh mục nói. Mẹ luôn luôn dạy rằng khi các linh mục bước lên bàn thờ, thì các ngài không là con người nữa, mà là Đức Giê-xu. Do đó, mẹ bảo ta cần phải lắng nghe xem Đức Giê-xu muốn gì ở chúng ta. Cần giải thích thêm điều ấy cho dân chúng, vì ngày nay nhiều người bỏ đức tin vì các linh mục. Nếu có linh mục ăn ở không tử tế, chúng ta phải cầu nguyện cho các ngài và có một lòng thông cảm cực độ. Vì nếu mỗi người chúng ta, ai cũng khó khăn và các nỗi khổ, thì các linh mục còn bị thử thách hơn mọi người khác. Và bởi đó cần sự nâng đỡ nơi lời cầu nguyện của cộng đoàn.
Đức Mẹ có nói gì về hoàn cảnh một đôi miền còn bất ổn không?
Đức Mẹ bảo hòa bình chỉ có thể có nhờ lời cầu nguyện và sự đền tội. Mẹ bảo cầu nguyện và ăn chay khả dĩ trận đứng được chiến tranh. Vì thế, cầu nguyện và đền tội có mãnh lực khôn lường. Mẹ nói, chúng ta phải hãm mình đền tội vì yêu mến, chứ không phải vì sợ sệt hay vì bị ép buộc. Đức Mẹ cảnh giác, nếu chúng ta thái quá trong việc hãm mình đền tội, ta sẽ không thể nào thi hành bền bỉ và sớm muộn gì thì cũng bỏ cuộc thôi. Mẹ nói, tốt hơn là khởi sự việc hãm mình đền tội của chúng ta một cách từ từ và trung thành với việc thực hành ấy. Đức Mẹ này xin hết mọi người khắp thế giới hãy sống các thông điệp của mẹ một cách trung thành.
Một kinh nghiệm kỳ lạ. Này Vika, hôm nay có một điều kỳ lạ xảy ra trong một thánh lễ.
Thánh lễ nào vậy?
Thánh lễ cử hành bằng tiếng Đức hồi 9 giờ sáng. Khi chúng tôi vào nhà thờ Thánh Giacobbe, cả cung thánh đều bao phủ bởi một làn sương mờ. Chúng tôi chỉ thấy đỉnh đầu của các linh mục đang đồng tế. Có điều gì thật là bất thường. Nói đúng hơn, có một thực tại nhiệm màu gì đó ở nơi thánh lễ. Giống như đang xem thấy một đám mây phủ trên sàn cung thánh, và hết thảy những người đang đứng trên cung thánh đều đứng giữa đám mây. Cô có biết gì về sự kiện này không?
Bạn thấy tận mắt chứ?
Tận mắt?
Thế là tấm màn che đã được vén lên khỏi mắt của bạn khi dự thánh lễ ấy. Đám mây bạn thấy đó thực ra là hào quang rực rỡ của tất cả các thiên thần luôn vây quanh bàn thờ khi thánh lễ đang cử hành.
Sao cô biết điều ấy, Vika?
Ai cũng biết điều ấy. Các thiên thần là thành phần của thế giới đời thường của chúng ta. Các vị ấy hiểu rõ hơn chúng ta sự siêu thánh của phép thánh thể. Các thiên thần biết rõ ai đang hiện diện, còn chúng ta chỉ biết bằng đức tin.
Hồng ân đức tin. Đức tin là một hồng ân lớn lao phải không, Vika?
Vâng, nhưng cũng như bao nhiêu hồng ân khác, nó có thể bị dẫy bỏ.
Vika, ai lại đi dẫy bỏ hồng ân đức tin?
Nhiều người đã và đang làm điều đó. Đức tin là một món quà tặng quý giá, cần phải gia công bảo vệ tặng phẩm đó.
Gia công làm việc gì?
Cần phải cầu nguyện xin Thiên Chúa trợ giúp, cần phải thực hành. Những ai có được hồng ân đức tin này phải sống các chân lý họ đã biết, bất kể phải trả giá như thế nào.
Làm sao thế?
Đối với tôi biết được nhiều điều vì Đức Mẹ đã chỉ vẽ cho tôi, dạy bảo tôi. Chọn cuộc đời tôi là làm chứng về đức tin mà tôi đặt nơi con chí thánh của Mẹ và nơi đường lối của Ngài. Đức Mẹ đang kêu gọi hết mọi người trên mặt đất hãy sống niềm tin vào lời Thiên Chúa là Đức Giê-xu. Mẹ bảo hết thảy chúng ta có thể sống đời sống đức tin bằng cách tuân phục lời Thiên Chúa là Chúa Giê-xu. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 8 của tác phẩm Mẹ đến lần cuối tại nơi đây. Xin quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.